có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức,
cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và Nhã Quỳnh xin mời quý vị cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và trong chương trình này thì xin mời quý vị hãy gọi vào đài qua số 8178994110, 8178994110 để góp ý trong chương trình. Và nếu quý vị không có thể nghe đài qua radio được nữa thì xin mời quý vị nghe đài qua số điện thoại 2134930188. Và Nhã Quỳnh xin gửi lời chào trở lại với cô Bích Ti ạ.
Vâng, Bích Ti trở lại chương trình cùng với Nhã Quỳnh đây. Và Bích Ti cũng xin mời quý vị tiếp tục gọi vào để góp ý cùng với lá thư của bà Tuyết Mai ngày hôm nay.
Dạ vâng. Và bây giờ Nhã Quỳnh xin được mời vị thính giả trên đường dây. Dạ vâng, dạ xin chào ạ. Dạ xin chào. Không biết vị thính giả chờ lâu quá không có nghe Nhã Quỳnh nói hay sao. Nhã Quỳnh xin mời một lần nữa. Dạ, Nhã Quỳnh xin chào ạ. Dạ vâng, có lẽ vị thính giả này đã không có nghe điện thoại. Và Nhã Quỳnh xin được mời vị thính giả khác trên đường dây. Dạ xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào.
Dạ, chào Nhã Quỳnh.
Dạ, Bích Ti chào, xin chào ạ. Dạ, chú Tư phải không ạ?
Đúng rồi, cô Bích Ti khỏe phải không?
Dạ vâng, cảm ơn chú Tư. Dạ, hôm nay bên Cali được một trận mưa thành ra mát mẻ lắm mà cũng thấy cũng vui nữa. Dạ, xe cộ ngoài đường thấy bây giờ đi thấy cũng sạch sẽ hơn nữa. Các quý vị biết là dạ vâng, thì thành ra cái thành phố bên này lâu quá giờ mới được mưa, trận mưa rào vậy mà nghe đâu ngày mai cũng mưa nữa. Chú Tư khỏe thì, không?
Dạ, vậy đâu ha.
Dạ.
Dạ.
Thành bây ra giờ là tôi chú Tư góp ý với lá thư bà Tuyết Mai ra sao đây?
Đây, để tôi góp ý nha.
Dạ.
Thưa bà Tuyết Mai, năm nay bà 70 tuổi rồi, chồng bà 75. Hai ông bà vẫn nghe này của cô Bích Ti hàng tuần. Và rất tiếc là bà nghe và bà không có giữ ông chồng được. Lửa gần rôm thì cháy. Cái câu này tôi với cô Bích Ti nói mấy năm nay rồi. Cứ để người đàn ông tiếp xúc với người đàn bà mà tiếp xúc thân mật như vậy đó, là chắc chắn là phải cháy thôi, lửa nó phải cháy thôi, dù cho ở cái tuổi nào. Tại vì tình yêu đó, nó không phân biệt tuổi tác, mà khi đã có chuyện đấy rồi thì khó mà nhả ra. Cái điều bà không giữ được lúc ban đầu, bây giờ để cái chuyện đã rồi, nó làm cho mình phải có nhiều cái suy nghĩ đắn đo và thái độ mình phải cư xử với nhau cái việc này như thế nào. Cái đó là rất là phiền mà đôi khi mình giải quyết không được theo ý muốn của mình. Chồng bà có năn nỉ xin lỗi bà, ông ta đã biết nhận lỗi rồi. Như vậy thì ông ta nhận lỗi, ông ta nói với bà thế nào nhận lỗi rồi để mà bỏ cô ấy, để bỏ đứa con ấy, hay là nhận lỗi để rồi kêu gọi bà chấp nhận cho ông ta sống một cuộc sống tay ba như vậy. Hai cái cách này bà đã rơi vào cái cách nào rồi? Vậy tôi nói cái thứ nhất, nếu mà bây giờ đó bà để cho ông ta sống chung với bà trong gia đình thì cái điều này đó bà mất tình cảm của chồng, tức là mình mất cái tình cảm của người chồng của mình tình cảm đó phải chia sẻ với người đàn bà thứ hai. Mà người đàn bà thứ hai này đã có con với chồng mình. Giả lại bà mất cái tình cảm đó, còn cái vấn đề tiền bạc vật chất thì theo cái lá thơ của bà nói là cô này rất có tiền rất nhiều, đi qua đi lại thì có lẽ về vật chất bà không phải lo lắng lắm. Vậy bà chỉ mất về tình cảm của ông đối với bà. Thì giờ bà có thể thắng được cái này hay không? Nếu bà cảm thấy rằng thắng được để cho ông ta chia sẻ tình cảm của ông ta với người con gái này, thì bà chấp nhận cho người này ở chung trong gia đình, tiền bạc không phải lo. Và đôi khi có người đàn bà như vậy, nhiều khi nếu mà người ta lấy chồng của bà, người ta biết lỗi, người ta cũng thương, cũng săn sóc bà. Bây giờ tuổi đời cũng 70 tuổi rồi. Thì bây giờ bà chịu đựng được về tình cảm chia sẻ cho người đàn bà này, thì bà chọn cái thứ nhất. Bà chọn cái thứ hai là bà không thể chia sẻ tình cảm cho người đàn bà này, thì bà thôi ông này, thôi chồng mình. Thì thôi chồng mình, cái gì xảy ra cho mình về tình cảm mình cũng mất mát, về vật chất mình cũng mất mát, và con cái mình cũng mất người cha, là một cái thiệt thòi lớn. Trong khi đó nếu bà chọn giải pháp thứ nhất, bà chỉ mất tình cảm để chia sẻ với người đàn bà đó. Mà tôi biết rằng đa số người đàn bà Việt Nam không có làm được chuyện đó, tức là không để chia sẻ tình cảm với ai hết. Cái đó làm cho mình khổ sở vô cùng, và cái đó làm cho gia đình tan nát. Thì bây giờ đó, bà đã có sự ưng thuận của con cái bà, cha mẹ tính sao thì tính. Tức là những người đó họ cũng thấy rằng cái bào thai trong cái bụng của cô gái này á, mình không biết là ai, nhưng mà đó là một cái đứa con ở trong bụng, dù cho nó là con của chồng mình, dù cho đó là con của người khác, thì mình không nỡ để mà giết nó, để cho nó sanh ra và nuôi nấng, dạy dỗ cho nó thành người. Biết đâu cái đó mình tạo nên cái đức, cái phước cho mình. Thì ra bây giờ tôi thì tôi không cần phải đi khám thai hay là đi thử máu gì hết. Bởi vì thử máu, nếu mà con của chồng mình thì mình thương nó nhiều, mà nếu nó không phải con của chồng mình thì mình cũng thương vậy. Có con có người nào đó mình cũng thương vậy. Mình không thể bỏ một đứa trẻ mà thơ ngây như vậy để rồi mình đối xử một cách tàn tệ, thì lương tâm mình không cho phép. Thì thôi, việc đã lỡ rồi. Tôi đã phân tách rõ. Bà hỏi lại lòng mình, mình chịu đựng cái gì được thì mình làm cái đó. Và tôi khuyên á, nếu mà tôi khuyên á, thì tôi khuyên thôi, bà cũng già rồi, 70 tuổi đời rồi, cũng không còn sống bao lâu nữa. Thôi gói ghém trong gia đình, chấp nhận người đàn bà đó, để cho người đàn bà đó vui vẻ với chồng mình. Rồi ông chồng mình sẽ sợ mình nhiều hơn, ông chồng mình phải lo lắng cho mình nhiều hơn, và người đàn bà đó họ cũng sợ mình và họ cũng lo lắng cho mình. Thì nếu đi ra ngoài đường mình sợ cái này cái kia thì đừng có đi chung. Khi cho bà đi với ông thì khi thì ông đi với cô ấy. Chắc cũng không có ai Mỹ này để ý những cái chuyện hàng ngày như ở Việt Nam, mà phải cả làng cả xóm hay cái chuyện đó. Ở Mỹ này ít có ai để ý chuyện đó. Nhà ai nấy ở, cơm ai nó ăn. Thành ra cái cảnh mà người đàn ông đã lỡ như vậy rồi, thôi tôi xin bà tha thứ để có cuộc sống còn có mặt chồng mình trong gia đình, có mặt chồng mình để cho có mấy đứa con được gọi cha, và mình chỉ bị thiệt thòi về tình cảm thôi. Là vì cô này có tiền, bà không phải lo gì hết. Thì đó là sự phân tích của tôi, và tôi hy vọng bà chọn một trong hai cái đó là tùy nơi bà. Chúng tôi không thể quyết định cho bà được, bởi vì bà là tình cảm của bà, lương tâm của bà, đạo đức của bà và cách cư xử của bà đối với chồng của bà và đối với người con gái kia, người đàn bà kia. Mặc dù người đàn bà kia 35 tuổi, đáng con cháu mình nhưng mà có con với chồng mình. Thì bây giờ ổng đã xin lỗi rồi, thì bà suy nghĩ để làm cái việc này. Tôi xin chấm dứt ở đây. Xin chào cô Vicky, chào Nhã Quyên, chào quý vị khán giả. Tôi còn ở đầu dây đây, cô Vicky có cần hỏi tôi cái gì tôi trình bày mà thiếu sót, cô hỏi lại không?
Dạ vâng, cảm ơn chú Tư rất là nhiều. Chú Tư coi như có đem đưa ra cho mọi người nghe là hai giải pháp, cũng như là cho bà Tuyết Mai biết là có hai giải pháp đó. Nhưng mà Vicky thấy rằng tại sao chú Tư không có nghĩ rằng ông chồng này ông sẽ có mặc cảm, và bởi vì ông lỡ rồi chứ ông đâu có thể là ông không có yêu gì cái cô bé này cả. Nhưng mà trước cái sự quyến rũ của cô, thứ nhất là trẻ, là có thể là đẹp nữa, và chú Tư và các quý vị chắc cũng biết nhiều cái chuyện Việt Nam rồi chứ gì ạ. Mấy cô gái ở Việt Nam đó bây giờ cô khôn lắm, cô nghĩa là ai về cô cũng dụ cả, nghĩa là hầu như các người Việt kiều về, mà nhất là những người lớn tuổi đó, họ đi về bên đó, họ vacation, họ về thăm làng nước này nọ, mấy cô bám lại, nghĩa là mấy cô già đáng tuổi ông nội ông ngoại mình, thế mà cũng gọi bằng anh hết. Cái điều đó Vicky chứng kiến tận mắt á, Vicky mới dám nói được. Dạ, mà ngay cả với cố qua bên này nữa, có hôm mà Vicky vào một cái dịch vụ văn phòng ở bên này, cũng là cũng bên này, bên Cali này có nhiều dịch vụ về cái vụ mà coi như là bảo lãnh thân nhân ở Việt Nam qua đó, bây giờ họ làm nhiều lắm. Thành ra là Vicky thấy là các bà vợ mà có ông chồng mà làm với cái dịch vụ này, các bà nên theo cái, sau khi cái chuyện này xảy ra rồi đó, cái tâm sự bà Tuyết Mai rồi, thì các quý vị nào mà có office như vậy thì nên coi chừng về cái vấn đề này. Đây là một cái lesson, một cái bài học để cho chúng ta có thể suy ngẫm và chúng ta đề phòng những chuyện xảy ra cho chồng mình nữa. Bởi vì cái dịch vụ mà bảo lãnh thân nhân, rồi những người văn phòng luật sư, rồi di chú, làm những cái chuyện di chú này nọ đó, họ tiếp xúc rất nhiều, họ tiếp xúc hầu như hàng ngày đó. Thoại, telephone, rồi tiếp xúc bằng người nữa, qua từ Việt Nam rồi qua bên này, rồi từ bên này qua Việt Nam, bây giờ nó như là cơm bữa vậy. Thành ra vì cái vấn đề mà tiếp xúc nhiều như vậy mà lại bên kia họ lại có hầu như là họ muốn qua bên này, thành ra mấy cô đã không quản tiền máy bay mà tiền bạc tốn kém, mà mấy cô lại đi du lịch, nghĩa là rất là dễ dàng. Nếu chính phủ Việt Nam vừa qua cho bên cho người Việt Nam qua bên này du lịch rất là nhiều, thành ra mấy cô lấy cớ qua bên này đi du lịch xong rồi về từ nhà vào mấy cái văn phòng để mà làm giấy tờ dịch vụ. Thế thì những cái quý vị mà ở làm cái office về cái dịch vụ đó thì tiếp xúc rất là nhiều, thành ra vì như vậy đó mà mấy cô dễ chài lắm, mà gặp những cái ông chồng mà có vẻ như là đào hoa, hoặc là ăn nói nghĩa là phải nói là nó để cho mấy ăn nói một cách nghĩa là vui vẻ, thì khi nào họ mở phòng thì họ cũng vui vẻ cả. Thế thì cố rồi gặp những cái người họ không có đứng đắn đàng hoàng nữa, thì ra là họ dễ bị chài mồi bởi những cái cô gái đó.
Yeah.
Đó mà phải nói bên Cali này, Vicky nhìn thấy rất là nhiều. Có Vicky vào có office bên này, Vicky đi kia cho một người quen thôi, dẫn họ vào office để họ làm những cái vụ như vậy đó. Thì gặp thì nhìn thấy có mấy cô cũng ăn mặc hở hang lắm, cũng vào office này nọ, thì cũng trẻ trung lắm. Thì cái vị mà giám đốc của cái trung tâm này á, ông cũng lớn tuổi lắm rồi. Ra gặp cố thì mình cũng đang ngồi chờ vậy thôi, bạn mình đang ngồi chờ, thì cố gặp ngay vậy, thì thay vì gọi bằng bác, bằng chú gì thì ông mấy cô này nhào vô gọi bằng ngay là bằng anh luôn. Cái mình thấy như vậy là mấy cô này họ cũng không coi như là cái chuyện này xảy ra như cơm bữa ở bên Việt Nam. Thì bây giờ mấy cô từ Việt Nam qua bên này mấy cô cũng vậy, mà phải nói là cái tâm lý đàn ông là như vậy đó. Dù mình có già chăng nữa mà được người ta gọi bằng anh á, thì mấy ông thích lắm. Đó, hầu như ông nào cũng thích như vậy, để cho mình cảm thấy mình trẻ trung đó mà. Thế thì những mánh lưới của mấy cô mà chài mồi của mấy người đàn ông thì rất là hay. Thành ra là cái điều này nói lên được cái gì? Nói lên là các quý bà phải làm sao sau cái chuyện này rồi, các quý bà phải cố gắng mà đề phòng những cái chuyện ông chồng mình làm dịch vụ như vậy thì sẽ có ngày sẽ bị những cái chuyện rắc rối như cái chuyện của bà Tuyết Mai như thế này. Và bây giờ Vicky trở lại cái chuyện mà chú Tư mới nói vừa rồi đó, Thế thì đặt câu hỏi là tại sao mình không nghĩ là ông chồng này ông sẽ chán?
Dạ xin lỗi cô Bích Tý.
Nhà khuyên chắc có người gọi vô phải không em?
Dạ vâng, có vị khán giả mời chờ lâu trên đường dây thì cô. Dạ nhà khuyên xin chào. Dạ nhà khuyên xin chào ạ. Dạ vâng, dạ phải, dạ xin cho biết quý danh ạ.
Có theo dõi hồi nãy giờ. Tôi chú Tư thì hay, nếu mà thực hiện được á thì rất là tốt.
Cô ơi, Nhã Quyên không có nghe rõ cái tiếng của cô, không biết là do cái phone nó không có đủ cái sóng hay sao mà nghe tiếng được tiếng mất. Cô có thể đứng ở một cái chỗ nào đó để nghe cho rõ được không, được thưa cô? Hello? Dạ vâng.
Thì tôi thấy là rất là hay.
Dạ vâng, không biết cô Bích Tây nghe được hay không, chứ Nhã Quyên không có nghe được cũng chữ được chữ mất thưa cô.
Để rồi cô lên chỗ gần. Bây giờ con nghe được chưa?
Dạ rồi thưa cô, xin cô cho biết quý danh à, tại nãy giờ Nhã Quyên.
Cô theo dõi hồi nãy giờ thì cô thấy ý chú Tư thì hay, rất là hay, nhưng mà thực hiện thì khó lắm. Cô đồng ý với lại cái ý của dì Tư với lại dì Chính. Nghĩa là bây giờ mình không biết cái mục đích của cái cô gái này như thế nào. Tại vì cô còn trẻ mà lại cũng có tiền, có sắc đi, thí dụ như vậy. Thì như vậy là cái ý gì mà khi mà cô chấp nhận ông già 75. Thành ra mục đích trước tiên hết đó là mình phải ngăn chặn cái ý đồ của cô đó, mình không biết. Là phải thử máu sau khi mà sanh cháu bé ra. Nếu mà thật sự là con của ông ấy thì có thể áp dụng theo cái phương án thứ nhất của chú Tư. Nghĩa là buộc lòng mình phải chấp nhận như vậy. Nhưng mà mình không biết cái mục đích cô ấy như thế nào. Cái ý mình thì ý tốt, nhưng mà thật sự ra cái ý của cô đó biết có tốt hay không. Mình chấp nhận dễ dãi, về lâu về dài á, đuổi mà cái ý nó không được tốt thì nó lại càng phiền phức cho gia đình của ông đó nữa. Ra trước mắt là phải xét nghiệm máu sau khi sinh cho bé ra rồi mới quyết định. Dạ, tôi có nhiều ý kiến đó.
Dạ, cảm ơn cô ạ. BT cũng không nghe rõ tên của cô. Nhưng mà như vậy là cô cũng đồng ý với cái dì Tư với lại dì Chín là nên thử máu trước đi đó, phải không ạ?
Dạ, dạ phải rồi.
Áp dụng cái lối của kiểu như mà giải pháp của chú Tư, phải không?
Dạ, thật sự là con giải pháp của chú Tư. Giải pháp của chú Tư.
Dạ vâng, không biết tại sao mà cái đường dây của cô Nhã Quyên với cô Bích Tây lại không có nghe được nữa. Nó cứ tiếng được tiếng mất, tiếng được tiếng mất. Và Nhã Quyên xin lỗi, tại vì Nhã Quyên không có nghe được nữa. Nó cứ tiếng được tiếng mất nãy giờ. Cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình. Nếu được thì cô có thể gọi lại nó rõ hơn một chút, tại vì nghe không có nghe rõ. Và bây giờ Nhã Quyên xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Dạ, Bích Tý xin mời ạ. Dạ, cảm ơn cô.
Dạ, Nhã Quyên xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào, dạ xin chào dạ. Quý danh ạ.
Tôi là dì Chính trở lại.
Dạ, xin mời dì Chính.
Cái này dạ, cũng nghĩ cũng tích cực. Cho nên tôi góp ý theo theo cái chú Tư đó là cái điểm đứng nhất á là phải dứt khoát là cái cô này sẽ có mưu đồ gì, vì cô qua đây cô học được cái câu rằng là có con là phải trao đập Phật. Nếu cô đó ở đây cũng vậy mà đi về Việt Nam vậy, nhiều khi cha có đứa bé nó xúi cái cô này để làm cho ông này trao đập Phật về nuôi cái thằng kia. Cho nên chi phải thử máu đàng hoàng, phải thì chấp nhận, mà còn không phải bỏ đi, không có bao giờ cho bé mạng tới đây nữa. Nghĩ rằng là cái người đàn bà Việt Nam mình nó nhiều mưu kế, đúng rồi, cô nó nói đúng đó. Tại vì cái mưu kế của người ta rằng là nhiều khi cái nói xin lỗi cho người đẹp là nó nhiều lắm, nhiều bồ, nhiều bịch lắm, chứ không phải một người như vậy đâu. Ngoài có tiền, có bạc, giàu sang như vậy mà không lấy được thằng chồng bằng mình mà phải đi lấy ông già 75. Cho nên chị đừng có nên quà quà nuôi tủ. Phải thử máu đàng hoàng đúng, ok là cho nuôi, mà con phải là thôi, dứt khoát, chứ đừng có để trao đồ Phật mất công. Vì họ qua đây, họ học hỏi ở đây, họ biết ở đây rằng là cái đức Mỹ này họ rộng lượng tha thứ, rồi họ rộng lượng bắt cái người mà có con phải trao đồ Phật, nhưng mà không được vậy. Ông này ông già rồi, thanh niên thì ok đi, con ông này ông già quá rồi. Tội nghiệp cho con cái, thì tội nghiệp cho vợ, để cho vợ sống được ít năm nữa chứ. Bà cũng già rồi, rồi làm sao đây? Ông hai đầu gối chồng nhau rồi mà ông làm gì nữa mà ông nuôi cái đứa bé đó.
Cảm ơn, cảm ơn dì Chín rất là nhiều. Dạ,
dạ. Dạ tôi cũng nghe cũng buồn cười, cũng thích tức mình quá mà góp ý lần thứ hai đó.
Dạ, dì Chín nói đúng đó.
Dạ, dạ. Cảm ơn, cảm ơn cô cậu ở trong đàn nhiều.
Con này nó sau này nó sẽ bảo lãnh cho mình qua đó. Dạ, mẹ là legally để mà về, để mà là trở thành công dân Mỹ nữa. Thành ra nó có nhiều chuyện lắm.
Dạ vâng, cảm ơn dì Chính đã gọi vào tham gia chương trình và cảm ơn tất cả quý vị đã gọi vào đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Và xin mời cô Betty rút kết chương trình thưa cô.
Dạ vâng, hôm nay thì cái câu chuyện này thật sự ra của cô, của bà Tuyết Mai này cũng rất là khó xử mà cũng phải nói là rất là cảm động. Betty thông cảm rất nhiều cái sự đau khổ của bà, đã 70 tuổi rồi mà mình cũng chưa có được yên thân nữa. Con cháu đầy đàn hết rồi mà ra lại còn bị những cái cảnh thế này. Thì chung quy là cũng bởi vì ông chồng của bà chắc cũng là một người cũng rất hào hoa mà phong nhã nữa. Thì với được cái cô bé 35, 36 tuổi như này mà cố lại bám vào như vậy. Thật ra thì cũng có nhiều người đàn ông như mấy lần Betty nói rồi đó, nói chuyện nhiều lần trên đài đó, là khi mà mình lấy chồng mình thích có một người chồng hào hoa phong nhã, chứ đừng có quê mùa cục mịch. Đấy ạ, nhưng mà cái điều đó, mình được cái điều đó, mình lại hại cái điều khác á. Đó là mình phải lo đề phòng những chuyện này chuyện kia, rồi đề phòng chồng mình lại lăng nhăng tình cảm với người khác. Bởi vì cũng như một người đàn bà đẹp cũng vậy đó, họ cũng có nhiều người theo. Thì mấy ông chồng mà phải nói vừa có tài mà lại vừa nghĩa là phải nói rộng rãi như vậy thì nhiều người họ thích nữa. Thì ra cái điều đó mình phải chấp nhận mà thôi. Nhưng mà khi mà mấy ông lăng nhăng như vậy mà lại để cho có con cái như này thì chỉ khổ cho những người vợ thôi, mà nhất là những người vợ lớn tuổi như bà Tuyết Mai như thế này á, lại càng làm cho bà nghĩa là càng khổ tâm hơn nữa. Rất là bị mang tai mang tiếng với họ hàng làng nước, rồi con cái bạn bè nữa. Cái điều đó Betty thấy là cũng rất là khổ tâm. Nhưng mà thưa bà Tuyết Mai là như thế này đó, mỗi người chúng ta có một cái số mệnh riêng đó, thì nếu mà bà theo đạo nào thì Betty không biết, nhưng mà bà nên nghĩ lại rằng á, làm sao bây giờ bà cố gắng, cái chuyện đã xảy ra như vậy rồi á, thì là mình cố gắng làm sao cho cái tâm hồn mình cho nó yên tĩnh lại, cố gắng mình cầu nguyện. Thứ nhất là Betty nghĩ rằng mình nên cầu nguyện và để cho mình có một cái sự sáng suốt, cái đầu óc mình sáng suốt để mình giải quyết công việc của gia đình mình. Đó, theo Betty thì Betty thấy rằng như thế này, chồng của bà chắc là lỡ rồi. Thành ra ông đã xin lỗi bà như vậy, thành ra là bà chấp nhận, bà nên chấp nhận và bà nên tha thứ. Bởi vì từ trước giờ ông vẫn chung thủy với bà, mà đây là lần đầu tiên, theo Betty biết đây chỉ là lần đầu tiên ông đã bị cái lỗi như vậy. Đó, thì đàn ông mà năm thê bảy thiết thì cái chuyện đó cũng là chuyện nghĩa là mình phải chấp nhận mà thôi. Đó, thì đàn bà bây giờ mình cũng phải chịu thiệt thòi, chứ mình không thể nào ngang hàng bằng cái người đàn ông được. Nói gì thì nói, chứ mà có giỏi gì chăng nữa mình không bằng, ngang bằng được đâu thưa bà. Đó, thành ra là khi mình đã chấp nhận, mà mình chấp nhận cái số mệnh của mình rồi thì tự cái điều đó nó làm cho mình cái tinh thần, cái tâm hồn của mình nó được an ủi rất là nhiều, dù bất cứ hoàn cảnh nào chăng nữa. Đó, thì mình nói cái số mệnh của mình đã an bài như vậy, cái gia đình mình ấy, gần cuối đời mình gặp những cái cảnh như vậy, miễn là con cháu của mình nó vẫn còn hạnh phúc, nó vẫn còn bình an á, thì cái điều đó mình nên lấy cái điều con cháu của mình nó đàng hoàng như vậy, mình nên an ủi. Còn ông chồng của mình á, thì ông lăng nhăng coi đây là một cái chuyện accident xảy ra trong cuộc đời của ông mà thôi, thế mà đó. thì còn Bích Tinh nghĩ rằng trong tương lai ông cũng sẽ không lấy cô này đâu. Bởi vì thứ nhất là ông là một người có học thức, ông sẽ có những cái mặc cảm riêng của ông. Là một người già rồi đáng tuổi, ông nội, ông ngoại hoặc là bố của mình ấy mà lấy một người trẻ như vậy, ba mươi mấy tuổi như vậy, còn thua tuổi của con mình nữa, thì chắc chắn một người đàn ông nào họ cũng sẽ có những mặc cảm như vậy. Và họ nghĩa là họ không có tiến đến hơn nữa, ngoài cái chuyện mà họ phải trao support. Nếu mà quả thực mà sau khi mà sanh nở rồi, cô này sanh nở rồi mà thử DNA, mà biết là con không biết được là con của mình, thì ông cũng chắc chắn là bà nên để cho ông nuôi đứa con này. Và Bích Tinh nghĩ rằng cô này sẽ không ở với ông mà đâu, thôi sẽ không có thể về chung với nhà ở với bà đâu. Bà cô này có thể mình chấp nhận, mình nói cố là giao đứa con lại, hoặc là nếu không giao thì là ông bà nên bỏ số tiền ra để mà theo cái luật pháp ở bên Mỹ này, Hoa Kỳ này, là phải nuôi đứa con đó đến năm 18 tuổi. Thì cái điều đó ông bà chắc chắn là cũng sẽ làm được cái điều đó mà thôi. Đó là cái điều mà Bích Tinh nghĩ là mình nên giải quyết, đó là hay nhất. Còn bảo mà nếu mà đi về sống chung á, thì Bích Tinh nghĩ là không nên làm cái chuyện đó, không nên chấp nhận để cho cơ về sống chung. Mà Bích Tinh nghĩ là người ta cũng sẽ không hỏi cái điều đó đâu. Dạ, những giới trẻ bây giờ 35, 36 tuổi, cô cũng còn trẻ, cô cũng sẽ không chấp nhận cái chuyện mà đi về sống chung. Bích Tinh bảo đảm với bà đó là như vậy. Đó thì mà thành ra cái giải pháp của Bích Tinh là bây giờ bà cứ để cho cuộc đời nó trôi ra đi như vậy. Rồi đợi cô sanh nở xong thì mình sẽ làm một cái test DNA đó ra, và sau đó thì chuyện nó sẽ từ chuyện gì xảy đến mình sẽ tiếp tục mình giải quyết theo cái chiều hướng của nó, mà làm sao cho nó xuôi êm đẹp. Đó là Bích Tinh nghĩ, nếu mà Bích Tinh ở trong hoàn cảnh của bà, Bích Tinh cũng sẽ làm những cái chuyện mà nó là như vậy. Đó, và thôi thì Bích Tinh không biết nói gì hơn, và kính chúc bà cũng như là toàn gia quyến, nhất là bà được mọi sự bình an, nhất là bình an trong tâm hồn, và mọi chuyện sẽ tốt đẹp đối với bà và gia đình. Bích Tinh cảm ơn tất cả những quý thính giả đã theo dõi cũng như góp ý kiến ngày hôm nay rất là nhiều cho chương trình cũng như lá thư của bà Tuyết Mai ngày hôm nay, và mong rằng những ý kiến của các quý vị sẽ được bà Tuyết Mai góp nhặt lại và sẽ có quyết định sáng suốt riêng của bà. Cảm ơn rất nhiều và kính chúc tất cả quý vị một tuần lễ đầy an vui, an lành và hạnh phúc. Cô Bích Tinh cảm ơn Nhã Quyên đã đi hợp chương trình rất là tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ vâng, Nhã Quyên cảm ơn cô Bích Tinh rất là nhiều và mến chúc cho cô cũng như gia đình một buổi chiều bình an bên gia đình và người thân.
Cảm ơn Nhã Quyên.